Phần tiếp theo, phần 6, 9, hành quân. Tôn Tử nói, khi tìm chỗ đóng quân, trước hết phải xem có dấu hiệu gì của quân địch hay không. Khi đi qua núi, phải đi thật nhanh và bám sát thung lũng có nguồn nước và nhiều cây. Hãy tìm con đường dẫn đến các nguồn lực mà bạn cần có để thành công. Hãy chọn sống ở một nơi có các dịch vụ cần thiết và một quãng đường đi làm không xa quá, lập doanh nghiệp ở một địa điểm hợp lý. Tôn Tử nói, hãy chọn lấy vùng đất cao và một địa điểm quang đáng. Vùng đất cao cho ta một lợi thế về mặt chiến lược. Chọn vùng đất cao có thể đơn giản như vị trí nhìn thấy rõ mọi người trong văn phòng, hoặc phức tạp như là tích cực mở rộng mạng lưới giao tiếp trong nhiều năm để có thể biết được những người tài giỏi trong lĩnh vực của bạn, cách làm việc của họ và phải làm sao để họ đứng về phía bạn. Tôn Tử nói, hãy quan tâm đến nguồn nước và hạ trại trên nền đất cứng. Như vậy sẽ đảm bảo là quân sĩ không bị nhiễm bệnh và đảm bảo cơ may để thắng lợi. Bệnh tật có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức, bệnh thể chất, bệnh tâm thần, bệnh giao tiếp xã hội hoặc bệnh tài chính. Bệnh thể chất có thể được gây ra do một công việc đòi hỏi phải tiếp xúc với những vật liệu nguy hiểm, phải lao động nặng hoặc là không được nghỉ ngơi. Bệnh tâm thần có thể sinh ra khi sống trong một khu vực bất ổn hoặc bị ngược đãi. Sự phân biệt đối xử hoặc ham dọa cũng có thể dẫn đến bệnh tâm thần. Bệnh giao tiếp xã hội có thể xảy ra khi có những bạn bè hoặc đồng nghiệp không tốt, đặc biệt là những người làm bạn nản chí, không muốn có những sự thay đổi tích cực trong cuộc đời. Bệnh tài chính có thể xảy ra khi chi phí sinh hoạt quá đắt so với thu nhập của bạn. Nếu bạn kiếm được $1,000 mỗi tháng nhưng phải trả $1,200 tiền thuê nhà, thì bạn đã mắc một căn bệnh tài chính mà chẳng mấy chốc sẽ khiến bạn phải mang một khoản nợ lớn. Tôn Tử nói, khi ở trên đồi cao hoặc trên bờ sông, hãy chọn phía có mặt trời và dựa lưng vào nơi triển dốc. Như vậy sẽ có được một vị trí chiến thuật tốt. Hãy sử dụng lợi thế tự nhiên của địa hình. Nếu bạn phải rất nỗ lực để được vào một trường đại học lớn, hãy tận dụng các lợi thế của việc tốt nghiệp với một mảnh bằng uy tín như vậy. Tôn Tử nói, nếu trời đang mưa và dòng sông bạn muốn vượt qua đang dâng cao, thì hãy chờ cho đến khi nước rút. Khi nền kinh tế không vận hành suôn sẻ, thì hãy chuẩn bị sẵn sàng lực lượng dự bị, chờ cho đến khi tình hình lắng dịu và bạn có thể nhìn thấy những gì đang thực sự diễn ra. Tôn Tử nói, nên rời khỏi ngay hoặc tránh hẳn vùng đất có những khe vực dốc đứng, những hố sâu và những vị trí bị giới hạn tầm nhìn. Hãy cẩn thận thăm dò để tránh những bước đi sai lầm. Đừng pha trộn giữa kinh doanh và vui chơi. Tránh thuê mướn một đối tác kinh doanh là bạn bè hoặc tránh vay mượn tiền của bạn bè và người thân. Nếu cần làm như thế, hãy cho họ biết trước sự rủi ro có thể gặp trong việc đầu tư. Hãy thành thật nói với họ là tiền ấy dùng để làm gì và cho họ biết nó sẽ được sử dụng như thế nào trong kinh doanh, như bạn sẽ phải nói với ngân hàng vậy. Khi thương lượng với những đối tác kinh doanh khác, phải luôn luôn nhờ người tin cậy giúp đỡ trong quá trình thương lượng. Điều này giữ cho toàn bộ quá trình mang tính khách quan và tránh việc tự gây khó khăn cho mình. Khi bước vào một lĩnh vực hoạt động mới, phải dành thời gian để suy nghĩ về lĩnh vực đó. Hãy lập một bảng danh mục những điều cần thẩm tra và cân nhắc để tránh những cạm bẫy. Bảng danh mục này có thể gồm các điểm sau đây. Thời gian để cân nhắc là bao lâu? Hãy biết rõ và đừng e ngại khi thương lượng. Nếu rút khỏi đó thì sẽ phải chịu những thiệt hại nào? Nói cho chính xác thì bạn sẽ rút ra khỏi đó theo cách nào? Bạn có thể thương thảo để có một điều khoản giải thoát thuận lợi cho bản hợp đồng trước khi ký kết hay không? Liệu có thể làm cho bản hợp đồng phải lệ thuộc vào một số điều kiện nào đó có lợi cho bạn hay không? Kiểm tra xem những điều khoản nào có lợi cho đối phương và những điều khoản kết thúc nào họ có thể sử dụng để rút ra hoặc là ngăn ngừa bạn rút ra hay không. Nếu thấy đối phương tỏ ra khó khăn với những vấn đề của bạn, thì đừng ngần ngại hỏi xem vì sao, cho đến khi bạn đã hiểu rõ các mối quan tâm của họ. Một khi đã ký kết hoặc tham dự một bản hợp đồng, thì có thể sẽ rất khó thoát ra. Tốt hơn là nên chủ động sàng lọc bất cứ mưu mô hoặc cạm bẫy nào trước khi ký tên. Sách lược này có lợi rất nhiều so với việc bạn phải rơi vào một cuộc đôi co pháp lý kéo dài sau này. Tôn Tử nói, nếu thấy việc tiếp cận doanh trại quân địch quá dễ dàng và không gặp sự kháng cự nào, thì đó có thể là một cái bẫy và họ đang mai phục chờ sẵn. Nếu chuyện gì quá tốt đẹp đến mức không thể tin được, thì có thể là cạm bẫy. Một thứ cạm bẫy mà nếu sa vào, bạn có thể thấy là tiền bạc đầu tư của mình sẽ chẳng đi đến đâu, trong khi tâm trí và sức khỏe cứ sa sút dần. Có những kẻ chuyên sống bằng nghề lừa đảo và lường gạt người nhẹ dạ cả tin. Họ có thể hoạt động dưới mọi hình thức, khi thì là một người rao hàng gõ cửa từng nhà, khi thì là một giám đốc ngân hàng đến dự hội nghị với bộ cánh đắt tiền. Thông thường, họ sẽ đề nghị một mức lãi hấp dẫn cho khoản đầu tư của bạn và những lời hứa trên trời. Hãy tránh bất cứ những thỏa thuận nào có vẻ quá tốt đẹp đến mức không thể có thật. Tôn Tử nói, nếu sai người đi lấy nước mà họ quá lâu mới trở về, thì quân sĩ sẽ chết khát. Phải bố trí những hệ thống để theo dõi nhân viên của mình và báo động khi có điều bất ổn. Nếu bạn đang điều hành một doanh nghiệp, hãy cập nhật về kế toán và theo dõi tình hình lưu lượng tiền mặt. Nếu sự sụt giảm lưu lượng tiền mặt báo hiệu một sự bất ổn có thể có, thì phải giải quyết ngay. Luôn luôn theo dõi đầy đủ sự chi tiêu và thanh toán thẻ tín dụng, sao cho những khoản chi phí không gây ra những ảnh hưởng bất lợi cho kết quả kinh doanh. Tôn Tử nói, nếu quân địch đã tìm thấy một vị trí có lợi mà không tiến lên chiếm lấy, thì có thể kết luận là lực lượng của họ yếu hoặc đang bị kiệt sức. Khi thấy một cơ hội mà không chộp lấy ngay, có thể bạn không đủ khả năng làm điều đó. Nếu luôn luôn căng thẳng và khổ sở vì cảm giác thất vọng hoặc bất lực, thì rõ ràng bạn đang bị kiệt sức. Bạn có thể thấy mình đang ở trong một tình huống cạn kiệt về mặt tinh thần và thể chất đến mức không thể làm được gì. Hãy có những bước đi tái lập cân bằng. Trước hết, hãy xem xét những ưu tiên của mình và dành thời giờ để nghỉ ngơi, hồi sức. Nếu thấy quá mệt mỏi, hãy tìm sự giúp đỡ của những người khác. Khi bạn chịu sự căng thẳng thì hậu quả có thể lan ra đến mọi khía cạnh của cuộc sống, bao gồm cả sức khỏe, thể chất. Cơ thể bạn có thể trở nên quá nhạy cảm và có nhiều khả năng bị bệnh hơn, nhất là khi bạn không thể có giấc ngủ ngon. Khi biết mình đang bị chết, hãy giải quyết thật nhanh các nguyên nhân gây chết để không dẫn tới những hậu quả lâu dài khó giải quyết hơn nhiều. Một số nguyên nhân của chết có liên quan với cảm nghĩ rằng mình không làm chủ đầy đủ hoặc hoàn toàn không làm chủ công việc và môi trường làm việc, hoặc với cảm nghĩ là các nỗ lực của mình không được đánh giá đúng mức. Nếu bạn không thấy hào hứng hoặc thấy khó chịu với công việc đang làm, thì có thể do bạn nản chí vì sự đơn điệu của nó và sợ phải đối diện với nó mỗi ngày. Bạn cũng có thể bị stress nếu cảm thấy mình không thể thư giãn hoặc dành thời gian giao tiếp xã hội bởi quá ham công tiết việc. Bạn đang nhọc nhằn để làm hài lòng nhiều người và do đó có cảm giác như đang gánh cả núi trách nhiệm. Bạn cũng có thể thiếu sự nâng đỡ và cảm thấy chẳng có ai để hỏi và những bất ổn của mình. Bảng danh mục dưới đây có thể giúp bạn thấy mình đang ở đâu. Bạn có thấy mệt mỏi và kiệt sức mỗi ngày không? Bạn có thường thấy đau lưng, đau cơ hoặc co cơ hay không? Bạn có thấy ăn không ngon miệng và ngủ không ngon giấc hay không? Bạn có thấy một cảm giác thất bại hoặc nghi ngờ chính mình không? Bạn có cảm thấy bị đánh bại, bị sập bẫy hoặc cảm giác bất lực hay không? Bạn có thấy đau khổ vì cảm giác bị tách lìa và cô độc hay không? Bạn có mất động lực làm việc hay không? Bạn có một cái nhìn tiêu cực về cuộc đời hay không? Bạn có cảm thấy không thỏa mãn và thấy những thành tích của mình chỉ là vô nghĩa? Bạn có thấy mình đang lẩn tránh trách nhiệm hay không? Bạn có thấy mình đang lảng tránh những người khác hay không? Bạn có thấy mình chần chừ, biện bạch và thoái thác mọi việc hay không? Bạn có thấy mình đang dùng chất gây nghiện hoặc uống nhiều rượu để không còn cảm giác hay không? Bạn có thấy mình bất ngờ gây gổ với người khác để rồi sau đó cảm thấy ân hận hay không? Nếu có thể đánh dấu vào 50% những điều trên đây, thì bạn đang bị kiệt quệ hoặc suy sụp. Sau đây là những phương thuốc mà bạn cần xem xét. Mỗi buổi sáng, dành ra 10 phút để từ từ nhấm nháp một chén trà nóng và thích thú với bất cứ điều gì xuất hiện. Mở rộng cửa để đón không khí tươi mới. Làm những gì có thể làm để kết nối với thiên nhiên và khởi đầu một ngày mới đầy sinh lực. Nếu làm như vậy mỗi ngày, bạn sẽ thấy tinh thần bắt đầu được nâng cao. Tập có một nếp sống lành mạnh, ăn đầy đủ để được cung cấp năng lượng cần thiết suốt cả ngày. Nếu không có thì giờ tập thể dục hoặc đến một phòng tập thể hình thì hãy chịu khó leo các bậc cầu thang thay vì đi thang máy và cố gắng đi bộ nhanh một vòng quanh tòa nhà trong giờ ăn trưa. Hãy xếp thứ tự ưu tiên cho bảng danh mục công việc để làm, chứ những việc gì là quan trọng nhất, còn những việc khác được xếp lịch sau. Tạo ra những mong đợi hão huyền bằng cách hứa làm những việc mà bạn không thể làm, chỉ khiến người khác mất tin tưởng vào khả năng giải quyết các việc cần thiết mà bạn đang phải đương đầu và gây căng thẳng nhiều hơn cho mọi người. Hãy tìm một hoạt động nào không liên quan với công việc làm ăn và dành thời gian cho nó. Tắt điện thoại di động trong khoảng thời gian này. Điều chỉnh nhịp sống để không rơi vào tình trạng làm việc quá nhiều. Hãy dành nhiều thời gian đi bộ. Đôi khi chia sẻ là một trong những cách tốt nhất trên con đường hồi phục. Trò chuyện với người khác, bạn sẽ thấy bước đi đơn giản này có hiệu quả điều trị rất cao và hữu ích. Hãy xem phải chăng cuộc đời bạn đã chuyển sang một phương hướng có sự lắp ghép không tương xứng giữa bạn với môi trường xung quanh. Bạn có thể thấy cần đánh giá lại các mục tiêu và các ưu tiên của mình. Hãy tự hỏi những câu sau đây. Mình có thích những gì mình đang làm không? Mình có cần kiếm một số tiền như thế này không? Mình có cần sở hữu chiếc xe và ngôi nhà này không? Mình có thực sự muốn sống ở nơi này không? Mình có còn cảm thấy say mê lĩnh vực mà mình đã chọn lựa? Đây là một số câu hỏi cơ bản có thể giúp bạn đánh giá lại các mục tiêu và ưu tiên của mình và khiến bạn có những bước đi tích cực hơn để có một sự thay đổi trong cuộc đời.
Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phủ du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động, nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Tôn Tử nói, một tướng soái xem thường đối phương và không suy nghĩ cẩn trọng trước khi mở cuộc tấn công thì chắc chắn sẽ bại trận. Không nên có những giả định mơ hồ về bất cứ ai hoặc bất cứ tình huống nào, chỉ làm việc dựa trên thực tế. Chú ý đưa ra những câu hỏi hữu ích có thể giúp bạn giải quyết vấn đề hoặc hiểu rõ tình hình. Đừng thu nạp những thông tin sai lầm bằng cách đưa ra những giả định chỉ dựa trên những định kiến. Hãy đặt ra những câu hỏi cho đến khi đã thu nhập được tất cả những sự kiện quan trọng cho phép bạn có một đánh giá sáng suốt. Hành động dựa trên những giả định mơ hồ có thể dẫn đến sự lãng phí thời gian và công sức, dẫn đến sự căng thẳng gây ra bởi những hiểu lầm và thông tin sai lạc về những nhu cầu của đối tác và làm mất đi những cơ hội làm ăn. Đừng đánh giá thấp bất cứ một người nào hoặc tình huống nào. Hãy có sự giao tiếp và thu thập các sự kiện thực tế mà bạn cần biết để am hiểu đầy đủ những gì đang diễn ra và có những hành động hiệu quả nhất. Đừng vội vàng đưa ra những giả định. Tôn Tử nói, quân sĩ phải được đối xử tốt, nhưng phải được rèn luyện bằng việc thường xuyên và thi hành nghiêm chỉnh các mệnh lệnh để cho việc tuân lệnh trở thành một thói quen. Điều này sẽ khiến cho quân sĩ có tinh thần kỷ luật. Kỷ luật đòi hỏi sự thường xuyên. Khó đạt được sự tiến bộ nếu ngày hôm nay bạn làm những gì được yêu cầu, rồi qua ngày hôm sau lại là một việc khác hẳn. Nếu bạn muốn tiết kiệm tiền và ngày đầu tuần bạn ăn trưa ở một quán bình dân cho đỡ tốn kém, nhưng rồi ngày hôm sau lại có một bữa trưa thịnh soạn, thì bạn sẽ không thể nhanh chóng đạt được mục tiêu của mình. Để làm cho một thói quen trở thành ổn định, bạn phải biến nó thành một phần trong sinh hoạt hàng ngày trong một thời gian dài. Một số người nói rằng phải mất ít nhất 2 tháng mới tạo được một thói quen. Một số khác nói là phải 3 tháng. Điều quan trọng nhất là thói quen ấy phải được thực hành hàng ngày để cho các đường kết nối trong não chúng ta được ổn định và chúng ta sẽ làm điều đó một cách tự động. Có một điều gì đó mang tính cải biến trong sự lặp lại giúp chúng ta tạo ra một thói quen. Và cũng đúng là khi chúng ta tập trung vào một thứ gì thì sẽ có được thứ đó nhiều hơn. Vậy nên, nếu tập trung vào việc dành dụm tiền, bạn sẽ có được nhiều tiền hơn. Việc dành ra 90 ngày để tập trung chú ý vào việc dành dụm mỗi ngày $1 không những giúp bạn có được $90 mà còn làm cho đầu óc bạn quen dần với những lợi ích của việc làm này và khiến bạn nghĩ đến nhiều cách nữa để tiết kiệm tiền chứ không phải tiêu tiền. Hãy sống cho có kỷ luật để bạn có thể tạo ra và giữ lấy những thói quen hữu ích trong cuộc đời. 10. Địa hình, tâm thế. Tôn Tử nói, sẽ xuất hiện sự không phục tùng khi quân sĩ có tâm thế mạnh mà tướng soái lại thiếu ý chí. Hãy rèn luyện bản thân để có thể đối phó với những vấn đề lớn một cách tốt hơn. Nếu được giao cho một công ty lớn để điều hành mà lại chưa từng quản lý một doanh nghiệp nào trước đó thì bạn có khả năng sẽ thất bại. Tuy nhiên, nếu đã từng trải và đã có nhiều năm điều hành các công ty khác nhau thì bạn sẽ có nhiều khả năng thành công hơn khi gặp một thách thức như vậy. Tiến bộ là chiếc chìa khóa quan trọng của sự thành công. Bạn phải không ngừng trưởng thành. Trong cuộc sống, không có những con đường tắt. Bạn cần phải bỏ thời gian và công sức để rèn luyện kỹ năng và chuyên ngành của mình hàng ngày để có thể trưởng thành và làm được những việc lớn hơn, tốt hơn sau đó. Tôn Tử nói, sẽ xuất hiện sự sa sút khi tướng soái có tâm thế mạnh nhưng quân sĩ lại thiếu ý chí. Tình trạng ngược lại cũng có thể gây ra rắc rối. Hãy cẩn thận cân nhắc các nguồn lực và điều chỉnh kế hoạch theo đó để có thể thực hiện kế hoạch ấy. Dù là dưới một hình thức rút giảm, hãy hạ bậc dự án nếu như nguồn lực bị giảm đi. Nếu cần, ta có thể xẻ nhỏ một dự án ra, làm nhiều phần để cho phần quan trọng nhất có thể được giải quyết bằng nguồn lực hiện có. Còn những phần khác có thể được làm khi có thêm những nguồn lực khác. Một nhà phát triển phần mềm có thể viết và tung ra phiên bản 1.0 của phần mềm của mình, rồi sau đó, khi có đủ vốn hoặc nhân lực, có thể tung ra phiên bản 2.0 với những đặc điểm bổ sung đã không thể đưa vào trong phiên bản ban đầu. Nên có những bước đi như vậy tốt hơn là lao vào một tình huống mà không có sự chuẩn bị đầy đủ. Tôn Tử nói, khi có sự bất phục tùng sẽ gây hại lớn cho đạo quân. Đừng tìm cách đảm nhận một dự án khi chưa sẵn sàng, nếu không có được những kỹ năng cần thiết thì bạn chỉ thất bại. Trong trò chơi Ork of Urrath trên máy tính, mọi vùng đất đều có những quái vật với nhiều cấp kỹ năng. Nếu bạn đưa toán quân cấp 18 của mình vào một vùng đất cấp 30, tất cả toán quân của bạn sẽ bị tiêu diệt. Tôn Tử nói, nếu tướng soái thiếu quyết tâm và không có uy quyền, nếu mệnh lệnh không rõ ràng và không đề ra một quy củ để cấp dưới tuân thủ, thì hàng ngũ sẽ lộn xộn. Kết quả của một tình huống như vậy sẽ là một sự rối loạn hoàn toàn. Hãy xác định rõ ràng các mục tiêu và kế hoạch liên quan đến công việc của mình một cách thích đáng để bạn có thể thực hiện các điều này một cách trật tự và đi tới thành công. Tôn Tử nói, khi tướng soái không biết phán đoán chính xác sức mạnh của kẻ địch, để cho lực lượng yếu ớt của mình đánh với một lực lượng mạnh hơn hoặc không bố trí lực lượng mũi nhọn tinh nhuệ, kết quả là một thảm bại. Hãy tập trung chú ý vào các điểm mạnh của mình và cách sử dụng phần giới hạn này. Các nhà kinh doanh thường áp dụng nguyên tắc USP, lợi thế bán hàng độc đáo, Unique Selling Point. USP của bạn là gì? Bạn có tài bán hàng, bạn có tài giới thiệu sản phẩm, bạn có tài giải quyết khó khăn. Điều gì bạn có mà những người khác không có? Hầu hết các nhà kinh doanh đều quyết định lĩnh vực chuyên môn của mình dựa trên USP của bản thân và những kỹ năng đặc biệt mình có để có thể đi đến thành công. Tôn Tử nói, một tướng soái có thể tấn công quân địch không vì danh tiếng, giúp quân không sợ xấu hổ, chỉ nghĩ đến lợi ích quốc gia mới là anh hùng. Cái tôi của bạn có thể làm hại bạn, vậy nên phải cố gắng giải quyết các dự án và công việc một cách khách quan để tránh những lệch lạc mà cái tôi của bạn tạo ra. Nhiều phẫu thuật gia giữ một kiểu đối xử xa cách với bệnh nhân vì họ có một mức độ khách quan trong công việc của mình. Sự xa cách này giúp họ có thể làm việc một cách hiệu quả và không bị tác động bởi những cảm xúc. Tôn Tử nói, biết mình và biết địch thì không có gì để nghi ngờ, còn nếu biết rõ đặc điểm vùng đất mình sắp tiến vào thì chiến thắng sẽ nằm trong tay. Điều cần biết rõ là nên hành động như thế nào trong từng hoàn cảnh. Do đó, hãy quan sát, chờ đợi và chỉ hành động khi có các điều kiện thuận lợi nhất. Một người mua hàng trả tiền sau cần phải biết những điểm mạnh, điểm yếu của mình và làm chủ các diễn biến thị trường để không bị mất tiền. Phải mất nhiều năm học hỏi về một thị trường nào đó và chờ cho đến khi các điều kiện thật thuận lợi rồi mới thực hiện các lệnh mua hàng. Một thương gia như vậy biết rằng mình chỉ giữ được vị thế trong một thời gian ngắn và chỉ nên sử dụng một phần số tiền cho mỗi thương vụ. Thành công của bạn tùy thuộc vào khả năng hoạt động như một cỗ máy được bôi trơn đầy đủ. Bạn cần giữ sao cho tất cả các bộ phận đều chuyển động ăn khớp, bao gồm việc biết rõ về lĩnh vực sở trường của mình thời điểm quyết định.